Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Nam Nguyên kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 13 tháng 6 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam. Trên các làn sóng ngắn 25m và 31m, nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, sau bản tin, phần thời sự sáng nay mở đầu với tường trình về tình trạng khó khăn của người dân bốn tỉnh ven biển miền Trung từ hơn 2 tháng qua sau thảm họa môi trường. Kế tiếp là một điểm blog câu chuyện cựu chiến binh và công tằng tôn nữ, cuộc chiến chưa kết thúc. Trong nửa sau của chương trình tối nay là góc nhìn kinh tế gia về sự tác động trong một thế giới thiếu nước. Sau hết là phóng sự Thu Thanh, Trần Duy Đức riêng cho mình một cõi nhạc thơ. Nhưng trước khi đến với các đề tài vừa nói, mời quý thính giả nghe bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Kính Hòa và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Quốc hội mới của Việt Nam, tức là Quốc hội khóa 14, sẽ bầu ra các chức danh đứng đầu nhà nước là Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội vào tháng 7 tới đây. Tổng thư ký Quốc hội là ông Nguyễn Hạnh Phúc thông báo như vừa nêu trong một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội. Ngoài ra, bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nói là Quốc hội khóa 14 sẽ bầu các nhân vật đứng đầu Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 30 tháng 7 năm 2016.
Theo thông lệ từ trước tới nay thì mỗi khi hết một nhiệm kỳ trước khi bầu các chức vụ quan trọng của nhà nước cho nhiệm kỳ mới thì những người đang giữ các chức vụ ấy của nhiệm kỳ cũ phải được miễn nhiệm. Báo chí Việt Nam đưa tin là trong lần bầu cử vào tháng 7 tới đây, các chức danh được Quốc hội cũ bầu không cần phải được miễn nhiệm. Việc bầu cử vào tháng 7 tới đây sẽ được thực hiện làm hai bước. Thứ nhất là các đại biểu Quốc hội sẽ thông qua một danh sách ứng cử bằng cách nhấn nút điện tử. Bước thứ hai là các đại biểu sẽ lựa chọn trong danh sách này để bầu bằng cách bỏ phiếu kín. Theo dự trù, thì ngày 21 tháng 7 sẽ bầu các chức danh Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ngày 25 tháng 7 sẽ bầu Chủ tịch nước. Ngày 27 tháng 7 sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ. Ngày 28 tháng 7, Thủ tướng mới sẽ trình Quốc hội danh sách nội các của mình. Ngày 29 tháng 7, Quốc hội sẽ thông qua danh sách nội các mới bằng cách bỏ phiếu kín.
Xin được nhắc lại là vào tháng 2 vừa qua, Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc với một ủy ban trung ương và bộ chính trị mới. Ngay sau đó, Quốc hội đương nhiệm của Việt Nam, tức là Quốc hội khóa 13, đã bầu lên các chức vụ đứng đầu nhà nước mới là ông Trần Đại Quang giữ chức Chủ tịch nước, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội. Tuy nhiên, Quốc hội mới của Việt Nam, tức là Quốc hội khóa 14, lại mới chỉ được bầu vào ngày 22 tháng 5 vừa qua. Do đó, trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội mới vào cuối tháng 7 tới đây, các chức danh đó phải được bầu lại. Tại Việt Nam, hiện nay chỉ có một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản cầm quyền, và tuyệt đại đa số các đại biểu Quốc hội là đảng viên Đảng Cộng sản.
Cũng trong kỳ họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội nói là chính phủ cần chuẩn bị các báo cáo cho Quốc hội mới vào phiên họp đầu tiên vào cuối tháng 7 tới đây về việc cá chết hàng loạt ở bờ biển miền Trung. Tuy nhiên, theo báo chí Việt Nam đưa tin thì các tài liệu trong báo cáo này sẽ không được bàn thảo trước Quốc hội. Cách đây vài ngày, ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, có nói với báo chí là sẽ công bố kết luận về nguyên nhân cá chết hàng loạt trong tháng 6 này. Tính đến nay đã hơn 2 tháng kể từ khi cá biển chết hàng loạt ở khu Vũng Áng, Hà Tĩnh, có nhiều đồn đoán cho rằng nước thải có hóa chất độc do nhà máy thép Formosa xả ra biển làm cá chết. Nhà máy thép này do một công ty Đài Loan làm chủ. Việc cá chết hàng loạt đã làm dấy lên những cuộc biểu tình đông hàng ngàn người tại các thành phố Việt Nam vào các ngày Chủ nhật mùng 1 và mùng 8 tháng 5. Có nhiều người biểu tình đã bị lực lượng an ninh tạm giữ.
Một người Việt Nam ở Nga về Hà Nội nhưng không được nhập cảnh, hiện đang bị cơ quan chức năng Thái Lan tạm giữ ở phi trường quốc tế Suvarnabhumi. Người đàn ông bị giữ có tên Phạm Văn Điệp. Vào sáng ngày 13 tháng 6, qua Skype, ông này cho Đài Á Châu Tự Do biết như sau.
Trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng là cái phía Thái Lan là giữ em ở lại vô cớ. Thì em không có mục đích, không có nguyện vọng gì ở Thái Lan. Và nguyện vọng chính của em thì muốn về Việt Nam. Không biết rằng là cái việc mà bàn bạc giữa Thái Lan và Việt Nam trong trường hợp này như thế nào. Vì Việt Nam thì nói là không hoan nghênh, nhưng không hoan nghênh một công dân của mình thì chưa chắc rằng là thế giới người ta nghe đến người ta đặt ra đó, cho rằng Việt Nam có lý. Tại vì cái con đường về nước của một công dân là con đường duy nhất và không đi đâu được cả, thì buộc Việt Nam phải chấp nhận thôi. Và mục đích của em về trong lần này ấy, thì cũng có hai mục đích. Mục đích cá nhân, tức là thăm ông bố 97 tuổi. Và mục đích thứ hai ấy, là lâu nay, gần 10 năm nay, là phía chính quyền Việt Nam liên tục có những hành vi sách nhiễu, có những hành vi như là nói chung là bịa đặt ra để làm cho cái uy tín cũng như cái danh dự của em là mất mát so với bạn bè và mọi người. Họ cho rằng là em là thành vật phản động bên này kia. Nên buộc về là phải làm sáng tỏ vấn đề này, tức là đưa sự việc này ra công luận, đưa ra tòa, đưa ra tất cả các thứ để làm sáng tỏ cái danh dự của mình liên quan đến cái việc mà họ trù dập.
Theo lời của ông Phạm Văn Điệp thì bản thân ông là một thành viên của Đảng Dân Chủ Việt Nam. Ông Điệp từng về Việt Nam tham gia một số hoạt động như biểu tình chống Trung Quốc. Từ năm 2013 cho đến nay, khi trở về Việt Nam, ông bị chính quyền Hà Nội từ chối không cho nhập cảnh 5 lần. Tuy vậy, ông vẫn cương quyết trở về như trình bày vừa nêu.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, một tổ chức tranh đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo Philippines lên tiếng cho hay, thành viên của họ đã bị tàu tuần duyên Trung Quốc ngăn cản khi ra bãi cạn Scarborough để cắm cờ quốc gia Phi và cờ Liên Hiệp Quốc. Ông Verajoy Baneng thuộc Tổ chức Tự do của Phi cho hãng thông tấn AFP biết chuyện này xảy ra ngày hôm qua khi 16 thành viên của tổ chức dùng thuyền đi ra bãi cạn Scarborough thì bị hai tàu tuần duyên Trung Quốc ngăn cản, sử dụng cả vòi rồng, không cho đoàn người lên đảo. Dù vậy, ông Joy Baneng nói tiếp là hai người trong nhóm vẫn bơi được tới đảo, cắm được cờ Phi và cờ Liên Hiệp Quốc. Ông cũng nói trong đoàn có cả một công dân Hoa Kỳ, nhưng từ chối tiết lộ danh tánh người này. Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila chưa lên tiếng nói gì về chuyện mới xảy ra.
Trong bài phát biểu đọc sáng nay ở Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia nói rằng ông không quan tâm đến cảnh báo mà EU vừa đưa ra, đe dọa sẽ cắt giảm viện trợ nếu chính phủ do ông lãnh đạo tiếp tục đàn áp phe đối lập. Theo lời Thủ tướng Hun Sen, các quốc gia Tây Phương đừng tìm cách dọa giảm ông. Ông nói thêm rằng Trung Quốc là nước tặng viện trợ nhiều nhất cho xứ Chùa Tháp và Bắc Kinh không hề đưa ra những điều kiện đính kèm buộc ông phải thi hành.
Thứ năm tuần rồi, Quốc hội Âu Châu thông qua nghị quyết với nội dung đòi hỏi Phnom Penh phải ngưng chính sách đàn áp đối lập nếu muốn tiếp tục được hưởng khoản viện trợ trị giá 461 triệu đô la. Nghị quyết của Quốc hội Châu Âu cũng đòi hỏi chính quyền Hun Sen phải cho lãnh tụ đối lập San Rensi về nước và trả tự do cho những nhà tranh đấu đang bị giam giữ, trong đó phần đông là người thuộc cánh đối lập. Xin được nhắc lại, ông Sam Rensi phải tạm sống lưu vong từ năm ngoái sau khi bị chính quyền cáo buộc nhiều tội danh khác nhau, trong đó có tội tung tin đồn thất thiệt để bêu xấu Thủ tướng Hun Sen.
Tại Đài Loan, căng thẳng chính trị ngày càng trở nên sôi nổi hơn sau khi tân chính phủ Đài Bắc không cho cựu Tổng thống Mã Anh Cửu sang Hồng Kông. Trong thông cáo phổ biến ngày hôm qua, Văn phòng Tổng thống Thái Anh Văn viện dẫn lý do an ninh quốc gia và an toàn cho chính cựu Tổng thống Mã Anh Cửu để ngăn cản không cho ông sang Hồng Kông. Tức khắc, Quốc dân đảng Đài Loan đưa ra bản tuyên bố với nội dung cho rằng không thể chấp nhận lời giải thích của chính quyền, và gọi đó là một hành động đàn áp nhắm cả vào người từng lãnh đạo quốc gia. Ông Mã Anh Cửu được Hiệp hội các nhà báo châu Á trụ sở tại Hồng Kông mời đọc diễn văn trong buổi lễ trao giải thưởng hàng năm tổ chức vào ngày thứ Tư tới đây.
Một số nhà quan sát cho rằng quyết định của tân chính phủ Đài Loan không nhắm vào cá nhân cựu Tổng thống Mã Anh Cửu, mà muốn thể hiện lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc, vì Hồng Kông là một phần lãnh thổ của Hoa Lục. Kể từ ngày đắc cử cho đến giờ, bà Tổng thống Thái Anh Văn chỉ nói rằng sẽ duy trì quan hệ đang có với Bắc Kinh, nhưng không hề nhắc đến chính sách một quốc gia hai hệ thống điều hành mà Trung Quốc đòi hỏi Đài Bắc phải tuân thủ. Cũng cần nói thêm, trong thời gian gần đây, dưới những hình thức khác nhau, chính phủ Trung Quốc nhiều lần cảnh báo sẽ có biện pháp mạnh đối với Đài Loan nếu bà Thái Anh Văn tuyên bố độc lập, tách rời Đài Loan khỏi Hoa Lục. Trong quá khứ, Bắc Kinh từng nói sẽ sử dụng cả giải pháp quân sự để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, vì Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh của Hoa Lục.
Vừa rồi là bản tin chi tiết mở đầu phần thời sự, thưa quý thính giả. Nhiều ngư dân tại khu vực Bắc Trung Bộ từ khi có thảm họa cá chết hàng loạt đến nay không thể đi đánh bắt hay chỉ đánh bắt cầm chừng, đồng thời cả người kinh doanh cũng phải chịu tác động. Nhà nước đã có chủ trương hỗ trợ cho họ trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Vậy thực tế hỗ trợ đó ra sao? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Nóng như ngồi trên lửa là cách nói của những ngư dân chịu tác động không thể ra khơi đánh bắt hải sản bởi tình trạng cá chết hàng loạt tấp vào bờ kể từ đầu tháng 4 vừa qua. Điều dễ hiểu bởi từ bao đời nay kế mưu sinh duy nhất của họ là đi biển đánh bắt hải sản, mang về bán lấy tiền để mua gạo, thực phẩm và chi dùng vào các khoản sinh hoạt khác cho cả gia đình. Vợ một ngư dân tại vùng Áng, Hà Tĩnh cho biết chồng chị nay đã kiếm đường sang Đài Loan làm việc, bản thân chị ở nhà cũng phải kiếm việc để lo cho những đứa con đang tuổi ăn học. Chị cho biết tình cảnh hiện nay của gia đình.
Gia đình nhà mà thì không tiền bạc thì không có đi, chồng phải đi làm một nơi thì vợ phải đi làm một nơi để kiếm nơi kiếm việc để mà nuôi con thôi. Tại chứ không biết làm gì việc biển, mình đi sống lấy cái biển là cái biển không có thì cũng phải kiếm một nơi kia để mà làm để mà nuôi sống gia đình ấy. Nhà nước từ khi hỗ trợ cho dân được một khẩu hôm hai con gà để tới giờ thời gian chưa thấy nhà nước nói gì về dân, nó còn chưa có câu trả lời gì về dân mà.
Một người từng hành nghề thợ lặn ở khu vùng Áng nay ngồi nhà cho biết.
Cùng thời gian này nó còn chưa làm gì cả nhỉ. Bây giờ đây dân tôi thì đi, tôi ít khi đi xa, tôi đang làm ở đây thôi, ở thân biển đây, nhưng mà vừa rồi có cái sự nó phá rồi. Chắc có cái sự nước nó nhiễm độc với anh em không dám đi làm à. Thì thực sự ra là không đi làm thì được mà là cái cuộc sống nó rất là khó khăn rồi. Thì có bây giờ là ở nhà đâu có việc gì, không có việc làm. Bây giờ chẳng hạn giống như chỉ có là bám biển sống hay bám biển, nên là nó bám biển đấy. Nhưng bây giờ không có người biển thì trong cái bờ thì tôi chẳng làm được cái nghề gì. Thực tế ra thì hiện tại bây giờ thì có là có hơn cả. Bây giờ tôi ở nhà ấy, không có nghề việc làm. Đó là vất vả. Và xa con mặt em chảo nhỏ không đi làm được cái gì ạ. Được bây giờ thì nhận được cũng có một khẩu á, có đấy, em mấy cái gạo á phải. Cũng có nhận được em mấy cái gạo đấy. Thì chuyển đổi ngành nghề thì cũng chưa là phải có gì, chuyển đổi ngành nghề cái gì ạ. Là con mới vừa rồi mới có cửa sống thôi, chẳng chưa có gì thể là cái ngành nghề gì ạ. Thì đã phát lên như vậy đó, cũng giống như một mình nhà em vậy thôi anh.
Trong khi đó, một ngư dân đồng thời cũng là thợ lặn trước đây, nay tham gia nhóm ra vùng cách bờ hơn 100 cây số để lặn kiếm sò, trình bày công việc hiện nay của họ.
Vùng đấy làm được nữa, bởi vì vùng đấy bây giờ nó bị nhiễm và chúng làm được nữa. Thì bây giờ phải đi xa, nó xả thải ra thì không những cái chỗ đó, nhưng mà nó chết dân cách đó cỡ 2-3 lý, 5-7 lý nữa, nó không có bị ảnh hưởng hết. Trong cái vùng đó luôn, trong đó là những sáng cũng có thể làm được nữa, không phải là những cái vùng của nó xả thải nữa, mà chúng nó chết đám dần, nó đám đến những cái vùng lớn, cả cái hòn đảo như đảo Sơn Dương, hòn Chim. Còn em nhà lên nó cũng bị gà cho nên chứ cũng bỏ tay chấm con nó. Từ hôm đó đến giờ là không có thể làm được thì em có đi cách đó hơn 100 cái chỗ mà em đi ra lại thì em có lần sau thì cũng kiếm được ăn thua, cũng kiếm đủ tiền tư đi đó. Mình đi 2 tháng mà cũng kiếm được 10-20 triệu đồng nó để về nuôi vợ nuôi con thì cũng bỏ được đủ rất nhiều nhất được đây. Phải vừa đủ cả đủ tiêu tiền gạo. Thuyền mình đi kéo lên tung bạt đầy bạt lại cho con mà nó đi ra ngoài đó là đi thuyền với người ta. Lý thuyền của người ta thì ra mình làm chẳng hạn ngay đó mình làm được người ta chiêu tất cả máy móc mọi thứ thì mình làm được 1 triệu đồng thì mình hưởng được 500, còn 500 người ta hưởng.
Ngay sau khi xảy ra thảm họa cá chết tấp vào các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam, chính phủ có chỉ thị hỗ trợ cho ngư dân và gia đình bị tác động 22 kg gạo mỗi tháng. Ngoài ra còn có quyết định cấp cho mỗi tàu phải nằm bờ 5 triệu đồng. Bộ Công Thương Việt Nam vào cuối tháng 4 công bố đường dây nóng để ngư dân phản ánh về tình hình của họ, cũng như giúp thu mua sản phẩm đánh bắt được từ những chuyến đi xa bờ, 20 hải lý trở ra mang về. Vào sáng ngày 13 tháng 6, chúng tôi gọi điện đến ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, được phân công phát ngôn cho bộ này để hỏi về vấn đề liên quan hỗ trợ ngư dân, thì được ông hướng dẫn như sau.
Thế này nhé, đề nghị vào trong cái mạng của Bộ Công Thương ấy, vì hiện nay vừa rồi là có cái thông tin báo chí mà gửi cho các báo chí thì có nói rất rõ về cái việc đó ở trong cái mạng của MOIT ấy.
Theo trả lời của ông Đỗ Thắng Hải được đăng trên mạng của Bộ Công Thương đề ngày 9 tháng 6, thì đường dây nóng của bộ này nhận được các câu hỏi tập trung cao điểm từ ngày công bố 30 tháng 4 cho đến ngày 7 tháng 5, và hiện nay thì không còn nhận được câu hỏi nào nữa. Ngư dân không gọi điện vào đường dây nóng của Bộ Công Thương như báo cáo, có phải họ không còn gặp vướng mắc nữa? Sau khi truyền thông trong nước loan tin vừa cá Dũng Thuộc tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, có 30 tấn cá nục đông lạnh bị phát hiện chứa chất phenol vượt hàm lượng cho phép. Chủ nhân của vựa cá này lên tiếng với truyền thông nhà nước rằng, tại thời điểm thu mua lượng cá đó, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã cấp giấy chứng nhận hải sản an toàn. Đến khi thông báo cá nục mà vựa này mua khoảng chừng 15 ngày sau khi xảy ra thảm họa cá chết hàng loạt tấp vào bờ, bị phát hiện có chứa chất phenol cực độc, thì chủ vựa hết sức bất ngờ. Và theo chủ vựa cá Dũng Thuộc, thì riêng 30 tấn cá nục đông lạnh trong kho bị nói có chất phenol đã trị giá 750 triệu đồng. Vừa này còn 110 tấn cá khoảng 2 tỷ 700 triệu cũng đứng trước nguy cơ không ai dám mua. Sau khi tin tức về kết luận của cơ quan chức năng địa phương đối với 30 tấn cá nục tại vựa Dũng Thuộc, như vừa nói có chứa chất phenol, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị cho rằng, việc cấp giấy chứng nhận hải sản an toàn vừa qua của sở này chỉ mang tính chất tương đối. Nguyên văn của ông này là cấp giấy để chứng nhận cá sập, chứ an toàn hay không thì chưa biết. Sang đến ngày 13 tháng 6, có tin Bộ Y tế yêu cầu Chi cục An toàn Thực phẩm tỉnh Quảng Trị gửi mẫu cá nục ra Hà Nội để kiểm nghiệm lại. Trong khi ấy, bà chủ vựa cá Dũng Thuộc ở Cửa Tùng than vãn với truyền thông là trong những ngày qua, đi đâu bà cũng nghe bàn tán cơ sở của bà buôn bán cá nhiễm độc, khiến hoạt động kinh doanh bị khó khăn. Bà mong mỏi cơ quan chức năng công bố nguyên nhân cá chết hàng loạt vừa qua để giúp ổn định kinh doanh. Chủ vựa cá Dũng Thuộc là cơ sở có tiền để kinh doanh, mà phải than vang như thế, còn đối với những ngư dân chỉ có con thuyền làm kế mưu sinh, thì hẳn khó khăn của họ phải gấp bội phần. Họ đang từng giờ, từng ngày mong khó khăn được tháo gỡ.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Sau đây là thời gian dành cho tạp chí Điểm Blog do Kính Hòa thực hiện, tập hợp những bình luận của các blogger trên trang cá nhân, trên các trang mạng xã hội, xung quanh những sự kiện lớn của đất nước. Phần trích lời trực tiếp của các blogger được thực hiện qua giọng đọc của các anh chị em trong ban Việt ngữ đài Á Châu Tự Do.
Có một điều không ai ngờ tới về kết quả của chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama, đó là việc tranh cãi xung quanh người đứng đầu quỹ chính thác của Đại học Fulbright Việt Nam. Ông Bob Kerry, một cựu chiến binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, người đã nhận trách nhiệm trong việc thảm sát hơn 20 thường dân Việt Nam vào năm 1969. Tiếng nói phản đối ông Bob Kerry được chú ý nhiều nhất là của bà Tôn Nữ Thị Ninh, từng là đại sứ Việt Nam tại cộng đồng châu Âu. Bà Ninh nói rằng, với một quá khứ như vậy, ông Kerry không thể đứng đầu trường đại học Fulbright ở Việt Nam. Bà nói là không nhân danh tương lai mà bỏ qua sự thật. Bà còn nói rằng bà không thể biết được là ông Kerry có hối hận việc làm của ông trong chiến tranh hay không. Xin nhắc lại là vào năm 2011, ông Kerry đã thổ lộ trên truyền thông Mỹ là ông hối hận về những gì ông làm liên quan đến cái chết của những người dân thường vô tội. Có không ít những ý kiến đồng tình với bà Ninh bùng lên trên các trang mạng xã hội. Một phụ nữ Hà Nội nói rằng, khi biết được câu chuyện về ông Kerry, thì bà không thể nhìn mặt ông ấy nữa. Một luật sư ở Sài Gòn là Bao Anh Thái, viết rằng, ông tự hỏi là sẽ trả lời con thế nào về người đàn ông tên là Bob Kerry vào ngày khai trường đại học. Giáo sư Jonathan London, một blogger viết bằng tiếng Việt, nói rằng,
trong một bối cảnh như hôm nay, khi cả hai nước đang hướng tới một tương lai mới, chọn ông Bob Kerry là một việc không hay, dù còn sớm để biết tranh cãi này sẽ tiếp diễn ra sao. Tôi mong người dân Việt Nam không cho phép quyết định đầy vấn đề này phá hoại không khí đầy hứa hẹn của chúng ta.
Một người Mỹ gốc Việt là nhà văn Nguyễn Thanh Việt, người vừa được giải thưởng Pulitzer văn học năm nay, cũng viết trên trang mạng xã hội rằng vấn đề không nằm ở chỗ ông Kerry có nên được tha thứ hay không, mà phải chọn người khác để đứng đầu Đại học Fulbright Việt Nam. Việt Nam và Mỹ cần tiến về phía trước mà không phải phụ thuộc vào một con người. Những ý kiến ủng hộ ông Bob Kerry trong vai trò mới vì ông đã có nhiều nỗ lực trong việc hàn gắn chiến tranh cũng có rất nhiều trên các trang blog và mạng xã hội. Nhà văn Nguyên Ngọc, một cựu chiến binh và cũng là người cổ suý cho Đại học Phi Lợi Nhuận tại Việt Nam viết rằng ông Kerry là một người đáng kính trọng vì ông không đổ lỗi cho ai về những hành động của mình. Và việc ông được Fulbright Việt Nam chọn là một hành động tuyệt đẹp, là một hành động nhân văn. Từ Pháp, nhà nghiên cứu Trường Nhân Tuấn viết rằng,
theo thiện ý của tôi, mặc dù đây là một trường hợp đạo đức hết sức tế nhị, nhưng vai trò của Bob Kerry chỉ đóng khung ở phương diện kinh tài cho trường, chứ không liên quan đến việc giáo dục. Mà ta thấy quá trình hàn gắn vết thương chiến tranh của ông này bằng các phương tiện vật chất hay với những nỗ lực thường xuyên của cá nhân ông nhằm thúc đẩy quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, theo tôi đã là lời xin lỗi chân thành và cụ thể nhất.
Ông Lương Hoài Nam, một nhà báo và một doanh nhân, biết rằng khi biết được câu chuyện của Bob Kerry, ông đã trằn trọc không ngủ và quyết định cuối cùng của ông là tha thứ. Ông viết tiếp.
Hơn 40 năm sau ngày chiến tranh đã chấm dứt, khi trong nhà tôi đã có thêm hai thế hệ hậu chiến sinh ra, tôi không còn cảm thấy sự hận thù ở trong tôi nữa. Tôi cũng không thể phía ra cái cảm xúc không có, dọi vào những nỗ lực không mệt mỏi của lãnh đạo hai nước trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, nhằm xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước để phát triển, bảo vệ nước ta. Tôi cũng thấy rằng, việc tha thứ cho Bob Kerry cho lỗi lầm quá khứ của ông là phù hợp và nên. Tôi nghĩ như thế thì nói ra như thế. Tôi không chiến với ai về sự lựa chọn cả.
Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, một học giả Fulbright, viết tiếp là sự sám hối của Kerry là chân thành. Khát khao cống hiến của Kerry cho giáo dục Việt Nam là chân thực. Quá khứ không thể thay đổi được, nhưng với tấm lòng thành thực và sự cảm thông, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Một diễn biến cũng ít ngờ nữa sau khi việc tranh cãi về ông Kerry nổ ra. Nhiều blogger, mạng xã hội chỉ trích bà Tôn Nữ Thị Ninh, một người vốn có gốc gác hoàng tộc Huế. Blogger Nguyễn Kim nhắc lại lý luận của bà Ninh biện hộ cho những vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
Bà từng gây dậy sóng dư luận với câu nói nổi tiếng là bà coi dân như những đứa con hư, cần phải để cho bà và đám quan chức của chế độ dạy dỗ. Cũng xin bổ sung cho rõ là những người mà bà gắn cho mác những đứa con hư có nhiều người hơn tuổi bà cũng như địa vị xã hội là ông Hoàng Minh Chính, là tướng Trần Độ. Vậy ai là những đứa con hư để bà dạy dỗ?
Nhà văn Trần Trung Đạo thì nói rằng bà Ninh là rất đặc trưng cho mẫu hình một trí thức xã hội chủ nghĩa, trong đó có điều mà ông gọi là khả năng uống công ngồi bút để ca ngợi chế độ. Trước những bài viết của bà Ninh phản đối ông Kerry, blogger Cánh Cò hỏi rằng tại sao một người như bà Ninh chỉ trích ông Kerry vì vụ thảm sát Thạnh Phong mà lại im lặng trước những cuộc thảm sát khác do người Cộng sản gây ra vào Tết Mậu Thân ở Huế hay tại Xuân Lộc vào năm 1975, và mới đây bà cũng im lặng trước thảm họa môi trường tại Hà Tĩnh. Cánh Cò viết tiếp rằng những phát biểu của bà Ninh chứng tỏ rằng bà là người cực đoan và nguy hiểm. Trong cùng một ý nghĩa như Cánh Cò, nhà báo Huy Đức đặt câu hỏi là với một tư cách một người gốc gác ở Huế, tại sao bà không đi tìm hiểu thảm sát Mậu Thân? Nếu bà đã tự nhận mình là trí thức, thì phải đi tìm hiểu câu chuyện đó. Tác giả Trần Quý Cao nhắc mọi người nhớ gốc gác hoàng tộc triều Nguyễn của bà Ninh, nhắc lại hai câu thơ của một người được cho là đã giác ngộ cách mạng, bà Ninh, rằng giữa dòng thác lũ nghiêng trời đất mà cảnh đào kia vẫn ngược dòng. Trần Quý Cao trào lòng rằng, bà Tôn Nữ Thị Ninh vẫn đi ngược dòng chống lại những ước muốn Việt Nam hướng tới tương lai giàu mạnh, và trong tư cách chủ tịch Quỹ Hòa Bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, bà Ninh đã không làm gì cho tinh thần hòa bình và phát triển cả. Trong khi đó thì Hồ Phú Bông nhắc lại tên của ngôi trường đại học mà bà Ninh định thành lập mang tên Trí Việt. Ông viết là Trí Việt thực sự phải là những người không mang mầm mống của sự hận thù. Blogger Trần Minh Khôi cho rằng câu chuyện Bob Kerry chứng tỏ rằng quan hệ Việt-Mỹ đã đi đến chỗ thiên thời địa lợi, nhưng nhân, tức là con người, chưa hòa. Và cuộc chiến tranh Việt Nam thực sự vẫn chưa được hòa giải từ chính những người Việt Nam. và khi bắt đầu hòa thuận với người Mỹ, thì người Việt phải đối diện với chính mình. Không chỉ có Trần Minh Khôi nêu lên vấn đề đối diện với chính mình của người Việt, nhà văn Nguyên Ngọc tự hỏi rằng nếu Bob Carey đã sám hối, thì những người lính cộng sản như ông năm xưa từng dựa vào những người dân vô tội như một lá chắn, thì ngày nay có niềm ân hận nào hay không? Giáo sư Nguyễn Hưng Quốc cho rằng tất cả những người Việt Nam hôm nay vẫn mang trong mình dày đặc những ám ảnh của quá khứ.
Cuộc chiến đã kết thúc hơn 41 năm, ký ức vẫn tiếp tục tồn tại trong nhiều người, thuộc nhiều thế hệ và thuộc nhiều chỗ đứng khác nhau. Những người lưu vong hiện sống ở hải ngoại, xa lắc Việt Nam, vẫn không nguôi trăn trở với những ký ức về chiến tranh, đặc biệt về trận Mậu Thân cũng như tháng 4 năm 1975 và những tháng ngày sau đó với các trại cải tạo và những cuộc vượt biển đầy nguy hiểm. Những người ở miền Bắc vẫn không quên những chuyến vượt Trường Sơn và những trận mưa bom dữ dội của Mỹ ngay tại Hà Nội. Mọi người vẫn nhớ và những cái nhớ ấy vẫn tiếp tục chi phối cách suy nghĩ cũng như cách hành xử của họ.
Nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng đồng ý với giáo sư Quốc khi nói rằng Việt Nam hiện nay vẫn bị giằn xé bởi một cuộc chiến ý thức hệ.
Những cuộc tranh luận gay gắt từ phía chống và phía thuận đang cho thấy một Việt Nam đang bị xâu xé bằng ý thức hệ ngay trên thân thể của mình. Những mất mát và đau thương và chính nhà nước Việt Nam sau năm 1975 vẫn luôn kêu gọi hãy khép lại, mở ra một chương mới hòa bình đang bị một nhóm người mở lại, rạch ra. Không ai không thấy đang có một cuộc nội chiến khác còn ghê sợ hơn cả cuộc chiến 20 năm Bắc Nam Việt Nam. Vết thương chưa bao giờ lành, nhưng đó không phải là vết thương của bên ngoài mang đến, mà vết thương của tự mình cào cấu.
Đứng trước bức tường đá đen ghi tên hơn 50.000 binh sĩ Mỹ tử trận tại Việt Nam, nhà báo Trương Duy Nhất viết rằng, người Việt vượt qua hận thù với người Mỹ, nhưng 41 năm rồi, và còn lâu hơn nữa, vẫn chưa vượt qua nổi những thù hằn trong chính họ. Luật sư Bao Anh Thái, người không đồng ý với Bob Carey giữ trọng trách Đại học Fulbright Việt Nam, lo ngại rằng nếu ông Carey từ chức, việc tranh cãi và chia rẽ trong người Việt Nam sẽ vẫn còn, và điều đó sẽ là điều thích thú của Hoàn Cầu Thời Báo, tờ báo mang khuynh hướng diều hâu của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Sau khi Bob Carey ra đi, sẽ có một cuộc đấu tố của những người ủng hộ ông ở lại vị trí Chủ tịch Hội đồng Tín thác Đại học Fulbright Việt Nam đối với những người phản đối. Cuộc đấu tố đó sẽ thực thi với tinh thần na ná, tinh thần thù hận mà họ đang lên án hiện nay và rất ít tinh thần tha thứ mà họ đang đề cao bây giờ. Tất nhiên, không một ai ở hai bên bờ Thái Bình Dương muốn báo Hoàn Cầu của Trung Quốc bình luận là Mỹ sẽ ép Việt Nam uống mật đắng Carey trước mặt nhân dân mình. Với những trò dựng đứng từ trước tới giờ của Hoàn Cầu thì không có gì đáng ngạc nhiên khi họ thích thú chuyện này.
Giữa những tranh cãi về Bob Carey, trường Fulbright Việt Nam cho biết ông sẽ không từ chức, mặc dù ông đã nói rằng khi cần ông sẽ ra đi. Và trong bài trả lời truyền thông Mỹ, ông nói rằng ở Việt Nam, người ta không sống cho quá khứ mà cho tương lai. Có lẽ ông đã nói không đúng, vì ít nhất trên những trang blog, và lần này trên cả báo chí chính thống nữa, cuộc chiến 41 năm trước dường như chưa kết thúc. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Xin cảm ơn quý vị. cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Đài Á Châu Tự Do. Trở lại phần thời sự. Thưa quý vị, vào đầu tháng 5 vừa qua, Ngân hàng Thế giới vừa công bố một công trình nghiên cứu về biến đổi khí hậu toàn cầu cùng nạn thiếu nước cho nhân loại trong khi nhu cầu về nước cho kinh tế lại gia tăng. Bài toán ấy ảnh hưởng thế nào với kinh tế Đông Á? Nguyên Lam trao đổi với ông Nguyễn Xuân Nghĩa, kinh tế gia hiện sống và làm việc ở California, Hoa Kỳ. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
Thưa ông, hôm mùng 3 tháng 5, Ngân hàng Thế giới công bố một báo cáo kinh tế đáng ngại là nạn biến đổi khí hậu, rồi lợi tức gia tăng và đà đô thị hóa đang gây tác dụng cộng hưởng là nhu cầu nước ngọt sẽ tăng vọt trong khi việc cung cấp nước lại bất thường, khó định. Sau đó, định chế tài chính quốc tế này cảnh báo rằng nếu các nước không sớm hành động thì những nơi đang thừa nước như khu vực Trung Phi hay Đông Á sẽ bị thiếu, và những nơi đang thiếu như là tại Trung Đông hay là khu vực sa mạc Sahel tại Phi Châu sẽ bị nguy ngập. Hiệu ứng chung là sản lượng kinh tế ở các vùng đó sẽ sụt mất khoảng 6% vào năm 2050. Thưa ông, nghĩ thế nào về những lời cảnh báo này ạ?
Dạ thưa, từ cả chục năm nay rồi đó, trước khi những cái chuyện mà gọi là biến đổi khí hậu trở thành một cái đề tài thời thượng ăn khách, thì Liên Hiệp Quốc cũng đã báo động về cái nguy cơ thiếu nước của nhân loại vì hai cái lý do chủ yếu. Thứ nhất là địa cầu có những khu vực trời cho sẵn nước, nếu mà so với lại dân số như là Úc Châu, Nam Mỹ hay là Bắc Mỹ thì cũng có hai khu vực ít nước đáng kể nhất, đó là Phi Châu và nhất là Á Châu. Thứ hai đó thì Á Châu lại phát triển nhanh nhất, cho nên nhu cầu về nước đã tăng với cái tốc độ lũy thừa. Đã vậy thì cái lục địa rộng lớn này lại có cái khả năng xử lý nước rất tệ, nhất là trong trường hợp của Trung Quốc tại Đông Á. Cho nên nguy cơ khủng hoảng vì khan hiếm nước đó, nó là một cái chuyện tất yếu. Thế thì nhìn từ giác độ kinh tế trong viễn ảnh dài đó, thì Đông Á cứ sợ thiếu dầu nhưng mà họ chưa hiểu ra hai ba chuyện. Dầu đó là cái tài nguyên chiến lược nhưng mà nó cũng hết dần cái tầm khan hiếm mà nhờ kỹ thuật khai thác mới. Ngược lại thì nước mới là tài nguyên sinh tử vì nó ảnh hưởng đến lương thực và mọi sinh hoạt khác của con người thưa cô.
Dạ, cũng trên diễn đàn này cách đây 2 tháng. Trong bối cảnh của nạn hạn hán thì tình trạng thiếu nước của sông Mekong làm đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam bị ngập mặn. Ông đã cảnh báo tình trạng nguy ngập đó với tựa đề là sông mẹ và biển mẹ như nguồn sống cho Việt Nam. Thưa ông, báo cáo vừa qua của Ngân hàng Thế giới có khiến quốc tế quan tâm nhiều hơn đến mối nguy cơ thiếu nước không ạ?
À, thưa, thật ra cái diễn đàn của chúng ta đã đề cập đến cái chuyện sinh tử đó từ nhiều năm trước mà có lẽ người Việt Nam chưa mấy quan tâm, dù quốc gia của mình thì vẫn được gọi là nước như là nước Việt Nam, dù văn hóa Việt Nam là văn hóa nước, giống lúa ta ăn thì gọi là lúa nước, mà nhiều biểu tượng của dân ta cũng đều liên quan đến nước. Thế trở lại câu hỏi của cô đó thì tôi không mấy lạc quan về cái phản ứng của quốc tế, và suy ra từ cái vụ khủng hoảng của sông Mekong hoặc là từ cái thái độ nhu nhược của các nước đó, trước cái tinh thần ích kỷ và vô trách nhiệm của Bắc Kinh, chúng ta có lẽ phải khởi đi từ Trung Quốc thì mới thấy ra cái vấn đề cho Đông Hải và cho Việt Nam thưa cô.
Dạ, Nguyên Lam xin mời ông bắt đầu từ chuyện nước của con người, rồi sau đó lại đến chuyện nước tàu của thế giới ạ.
Dạ thưa, nước đó là nguồn sống không thể thiếu, nhưng mà nhiều khi con người đã chẳng nghĩ như vậy mà vẫn cứ cho rằng đấy là cái kho trời vô tận, tương tự như là không khí mà ta gọi là khí trời đó. Về thực tế đấy thì nước không là một cái nguồn sống hoàn toàn có khả năng tái tạo, rồi như là hơi nước thì bốc lên thành mây rồi đổ xuống thành mưa, và mưa trên đầu nguồn thì lại chảy xuống sông, rồi xuống ngòi rồi ra đến ngoài biển và bốc thành hơi nước thì sẽ lại là mưa. Nước đấy nó là cái nguồn sống có giới hạn, và xứ này mà tận dụng hoặc là tiêu hủy cái nguồn nước đó, thì các xứ kia đó có thể bị thiệt hại. Và giới kinh tế gọi đó là zero sum game, tức là kết số là số không, người này uống nhiều nước thì người kia sẽ bị khát. Thế khi cùng chia sẻ một tài nguyên có hạn thì cái việc giành giật nó có thể xảy ra như nó đã từng có trong quá khứ và hiện nó đang có tại Trung Đông. Ví dụ như tổ chức khủng bố ISIL đang dùng nước để chiêu mộ dân hoặc là dùng nước để giết những ai mà chống họ. Thế thì giữa các nước với nhau đó, cái chuyện giành giật nguồn nước đó cũng là một hình thái chiến tranh. Dù nó không gây tiếng nổ thì nó vẫn là chiến tranh. Chúng ta nên nhìn thấy cái thực tế lạnh lùng ấy đó qua các cái kế hoạch xây đập hoặc là chiếm lĩnh nguồn nước, khiến cho các nước cùng sống nhờ một dòng sông đó phải ứng xử theo cái lối đấu tranh với nhau. Quốc gia nào chưa hiểu ra thì sẽ chết vì nước. Cái giải pháp lý tưởng là các nước nên hợp tác trong tinh thần trách nhiệm thay vì chỉ lo cho cái lợi ích của mình ấy, mà lại gây hại chứ khác. Nhưng mà đấy là lý tưởng, và các nước đã độc tài đã thường bất chấp lý tưởng và khơi dậy cái tinh thần ích kỷ của người dân, hoặc là gọi đó là chủ nghĩa dân tộc thôi cô.
Dạ, bây giờ xin ông trình bày cho quý thính giả của chúng ta tình hình Đông Á và Trung Quốc ạ.
Dạ thưa, trên thế giới thì lục địa Á Châu là nơi đông dân nhất, có đến 4 tỷ người, nhưng mà lãnh thổ quá rộng, lại có cái gọi là diện tích nước đã rất giới hạn. Diện tích nước đó thường nó gồm có sông, ngòi, ao, hồ để nuôi sống người dân ở ven bờ. Thì Á Châu cũng là nơi có nhiều công trình thủy lợi nhất, hơn 70% của toàn thế giới, và chính là để giành lấy cái nguồn sống quý báu này. Trung Quốc thì có diện tích nước thuộc loại ít nhất địa cầu, dù có hai con sông lớn của châu Á đó là Hoàng Hà và Dương Tử, hoặc là có nhiều mặt hồ nổi tiếng trong văn chương hay trong lịch sử. Nhưng mà khan hiếm nước đó là cái vấn đề sinh tử của Trung Quốc, nó còn chiến lược hơn là năng lượng như là dầu khí hay là than đá.
Dạ, ông vừa nhắc đến hai con sông Hoàng Hà và Dương Tử, thì người Việt chúng ta cũng nhớ đến sông Cửu Long hay Mekong, cũng phát sinh từ cái rặng Hy Mã Lạp Sơn do Trung Quốc đang kiểm soát. Như vậy, vai trò và trách nhiệm của Trung Quốc là gì trên khu vực đó thưa ông?
Dạ thưa, đúng là một cái khía cạnh khác của nguồn sống chính là cái đỉnh trời Hy Mã Lạp Sơn. Sau khi tấn công Tây Tạng từ năm 1950 và hoàn toàn xâm chiếm cái xứ này từ năm 1959, thì Trung Quốc kiểm soát được một phần lớn dặm Hy Mã Lạp Sơn và các cái đỉnh núi tuyết, người ta gọi là mái trời của thế giới đó, là nơi xuất phát từ 10 con sông lớn nhất của lục địa châu Á. Cái việc khai thác vô trách nhiệm trong khu vực Hy Mã Lạp Sơn này đó mới gây lũ lụt và hạn hán dưới chân núi, và tạo ra cái hiện tượng gọi là đẩy lui băng sơn, tức là làm tuyết tan núi lở và giảm dần lượng nước chảy xuống các cái dòng sông lớn của Á Châu. Nó cũng nguy kịch như là cái hiện tượng băng tuyết mà bị sụt giảm trên Bắc Cực. Thế giới Tây Phương là cứ ngây dại báo động về cái nạn nhiệt hóa địa cầu hay là hiệu ứng lồng kính đó, do cái tiến trình công nghiệp hóa gây ra cho trái đất và đe dọa môi sinh của con người. Nhưng mà thế giới đó nó lại câm nín trước cái hiện tượng có thật và đếm được là Trung Quốc tiêu hủy nguồn nước trên thượng nguồn Hy Mã Lạp Sơn. Thì Trung Quốc còn phá hoại nguồn sống ở dưới hạ nguồn nó qua cái việc xây dựng kinh đào để lấy nước tiêu tưới cho các cái khu vực khô cằn của họ. Thí dụ như là lấy nước Dương Tử và cả thượng lưu của Mekong đó chảy lên Hoàng Hà trong cái kế hoạch họ gọi là Nam Thủy Bắc Liều, lấy nước miền Nam tiêu tưới miền Bắc cho các cái tỉnh Hà Nam, Sơn Đông và Hà Bắc, và bất kể đến cái tai họa cho chính cư dân của họ ở dưới. Thì cái việc xứ này thiết kế các cái đập thủy điện thì cũng nằm trong cái chiều hướng đó thưa cô.
Dạ thưa, nói đến các đập thủy điện thì có lẽ là Trung Quốc không là nước duy nhất trong các cái kế hoạch xây dựng này tại Á Châu. Thưa ông, có phải là như vậy không ạ?
Dạ thưa, đây là cái lý do khiến cho người ta không tin vào quốc tế, vì quả thật rằng nhiều quốc gia khác cũng đã gây mâu thuẫn với liên bang vì xây đập trên thượng nguồn mà không quan tâm đến quyền lợi và đời sống các nước ở xung quanh. Cái loại chủ nghĩa dân tộc bằng đập nước làm cái hiện tượng mới và rất đáng ngại tại 4 khu vực. Thứ nhất là giữa Trung Quốc với hầu hết các láng giềng tại châu Á, do cái vị trí địa dư của xứ này với cái đỉnh trời Hy Mã Lạp Sơn như chúng ta vừa mới nói. Thứ hai là tại bán đảo Nam Á giữa Ấn Độ và Pakistan. Thứ ba là vùng Đông Nam Á với sông Mekong quen thuộc của Việt Nam. Sau cùng là giữa 5 nước Cộng hòa Trung Á có cái tên là Stang, tức là đất của đó là Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan. Thí dụ như Kazakhstan có nghĩa là đất là của người Kazakh thưa cô.
Dạ thưa ông, thế giới thường ca ngợi cái công cụ phát triển kinh tế mà cho rằng qua giao thương buôn bán thì các nước hợp tác với nhau trong một mạng lưới cung ứng tỏa rộng nên cũng sẽ biết hợp tác với nhau. Phải chăng sự thật là chẳng được như vậy thưa ông?
Dạ thưa, tôi nghĩ rằng chỉ vì người ta thiếu cái nhìn toàn diện về kinh tế đó thưa cô. Tôi xin lấy vài thí dụ này này. Trung Quốc cần nước cho lúa mì và gạo là hai lương thực mà họ sản xuất nhiều nhất thế giới, nhưng mà được bát nào thì ăn hết bát đấy nên vẫn chưa có thấy an toàn về lương thực. Khi kinh tế tăng trưởng thì mức sống người dân khá hơn nên họ ăn thịt nhiều hơn bột. Thịt đấy tức là heo, bò, gia cầm hay là tôm cá đó. Vì vậy họ cần ngũ cốc và thực phẩm nuôi gia súc, cho nên phải nhập khẩu ngô bắp, nhất là đậu nành họ mua của Mỹ đấy, chẳng hạn 70 triệu tấn một năm đó. Các cái loại ngũ cốc đó nó cũng cần nước, chẳng khác gì quặng sắt hay là kim loại cho công nghiệp mà Trung Quốc nhập của nước Úc hay của Brazil, thí dụ như thế đấy. Thì như vậy đấy, cái quy luật ở đây đó là khi xuất khẩu hàng hóa thì trong cái món hàng được chế biến đấy đó, đã phải có rất nhiều nước của quốc gia sản xuất, và khi nhập khẩu thì người ta cũng nhập cả nước ở trong cái hàng hóa. Thế thì ít ai tính ra cái hàm lượng tích lũy của nước trong các cái sản phẩm trao đổi. Thí dụ như muốn có 1 ký thịt heo thì người ta cần 8 ký ngũ cốc, và 8 ký ngũ cốc đó là cần bao nhiêu nước để trở thành thực phẩm cho gia súc để bán qua cái nông trại thí dụ ở Trung Quốc chẳng hạn. Rồi tương tự như vậy, 1 cái tấm thép hay là 1 thùng dầu đó nó cần bao nhiêu nước trong cả cái quy trình sản xuất. Vì thế đó, Canada và Úc là hai quốc gia trời cho có nhiều nước. Tính theo cái dân số rất thấp của họ thì họ đã phải nghiên cứu kế hoạch khai thác nước sao cho nó có lợi nhất sau khi tưng bừng buôn bán với lại Trung Quốc. Trong cái luồng trao đổi hàng hóa đó, giới kinh tế nên tính ra gọi là cán cân nước giữa quốc gia nhập khẩu và quốc gia xuất khẩu để gây ra cái ý thức về nhu cầu bảo vệ nguồn nước ngay từ đầu vào đó, tức là từ khi sản xuất. Nước nó không là khí trời miễn phí đâu thưa cô.
Dạ, Nguyên Lan xin được hỏi một câu cuối. Thưa ông, khi nói tới đầu vào là nước, ngoài nhu cầu hợp tác quốc tế rất khó khăn như ông vừa nhắc lại, thì người ta có thể nào cải tiến việc xử lý nguồn nước hay giải pháp kỹ thuật khá tốn kém là biến nước biển thành nước ngọt được không ạ?
Dạ thưa, như phúc trình của Ngân hàng Thế giới có báo động đó, thì cái nạn khan hiếm nước đó, nó sẽ gây họa trước tiên tại một số khu vực và bị thiệt hại nhất là chính là dân nghèo. Vì vậy mà khủng hoảng, di dân và bạo động và chiến tranh đã càng dễ bùng nổ vì nước. Các quốc gia tiên tiến hơn thì họ đã ý thức tiết kiệm nước và họ liên tục cải tiến kỹ thuật tái sử dụng để bảo vệ cái môi sinh. Một xứ có ít nước nhưng mà thuộc loại tiên tiến đó, chính là Israel của dân Do Thái tại Trung Đông. Họ đã đi khá xa trên cái con đường lọc nước biển ra nước ngọt với cái giá thành nó ngày một thấp hơn nữa. Đi về kỹ thuật đó thì người ta đã tìm ra cái chất graphite trong cái loại than chì graphite là cái lọc rất tốt và rẻ. Trong vài năm nữa thôi thì cái cuộc cách mạng về công nghệ graphite nó có thể giảm sức ép cho nhiều quốc gia khôn ngoan. Còn lại thì tôi nghĩ chúng ta nên chờ khủng hoảng tại mấy cái nước mà vô ý thức về nước, kể cả Trung Quốc và nhất là Việt Nam nữa thưa cô.
Dạ vâng, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ ông về bài phân tích ngày hôm nay ạ.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại những quốc gia bao gồm Bắc Hàn, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tây Tạng, Trung Quốc và Việt Nam. Trọng tâm chương trình của chúng tôi là các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là phóng sự âm nhạc do Cát Linh thực hiện, Trần Duy Đức riêng cho mình một cõi nhạc thơ. Mời quý vị cùng nghe.
Còn mưa người nằm dưới mộ sâu, ôi thiên thu phôi phai hình hài, hỡi người ơi tuổi lòng, hỡi người ơi tuổi lòng, bao năm tháng cô đơn nằm đây bên bia xanh, ai qua từng ngày
vào một buổi chiều trú mưa ở nghĩa trang quân đội Biên Hòa, người lính không quân Việt Nam Cộng Hòa vừa cởi bỏ áo tù để quay về quê nhà, tình cờ lạc vào nơi an nghỉ của những người đồng đội. Họ đang ngủ giấc ngủ cuối cùng của đời người chiến sĩ.
Khi mà tôi viết bài hát đó, năm 76, cái lúc mà tôi được thả tù, cái lúc mà từ cái trại tù ở bên Lộng Hà Trang đó, thì tôi mới về lại Sài Gòn, tức là nhà mình, thì tôi phải quá giang xe từng chặng đường vậy đó. Mãi cho đến khi về đến Biên Hòa, mưa tầm tã, lúc đó tôi đang quá giang trên một chiếc xe tải, thì họ mưa quá đi, một chiếc xe cũ kỹ nó bị chết máy, thế là những người quá giang cho tôi lại cúc bộ, thì tôi đi một đổi thì tôi mới nhìn thấy cái bức tượng ở nghĩa trang quân đội Hòa là nằm ở dưới đất, thì tôi biết là tôi đến nghĩa trang quân đội Hòa. Mưa quá lạnh nữa, buổi chiều mà tôi vào tôi trú mưa, tôi chạy vào nghĩa trang tôi trú mưa, thì lúc đó thì đúng cái thời điểm đó đó, cái lòng mình nó tủi thân. Bây giờ nhìn những người đồng đội mình nằm đây đã chết, thì cái lúc đó tôi viết cái bài hát Anh Lại Ngủ Yên Vui Hương, nhưng mà tôi đặt tên bằng Mặt Niệm Khúc.
Anh đã ngủ yên trên quê hương, ra đời ngay trong buổi chiều ấy. Giây phút ấy, một cảm xúc mà giờ đây nhớ lại, Trần Duy Đức gọi đó là cảm giác tủi thân của một người tù tội. Trong buổi chiều mưa lạnh đó, đứng giữa đồng hoang với bia xanh huyệt lạnh, biết rõ dưới lòng đất kia là những người đồng đội của mình, ông chia sẻ với họ tất cả niềm cảm xúc, mũi lòng, tủi hờn đang dâng trào trong tâm hồn. Ông khóc cho mình, cho đồng đội, cho đất nước, cho niềm tin phụ người. Ông gọi đó là mặc niệm cuối. Rồi hơn 20 năm sau, mặc niệm cuối được danh ca Khánh Ly gợi ý đổi thành Anh Đã Ngủ Yên Trên Quê Hương. Trần Duy Đức là một người yêu thơ, nhưng ông tự nhận có lẽ ông Tơ Bà Nguyệt không cho ông nối sợi chỉ hồng với cuộc đời thi sĩ. Cho nên, một ngày ông chợt nghĩ rằng, nếu ông kết hợp giữa lời thơ và điệu nhạc, thì sẽ dễ dàng giúp ông nói ra một điều gì đó trọn vẹn hơn.
Thì cái lúc đó đó, khi tôi còn trẻ đó, thì tôi cảm thấy mình là bất lực. Bất lực trước những bài thơ mình làm. Và lúc đó tôi mới nghĩ rằng tại sao mình không viết ca khúc khi có cái âm nhạc nó sẽ hỗ trợ cho cái điều mình muốn nói trọn vẹn hơn chăng? Nó sẽ hỗ trợ cho mình dễ dàng nói ra được một cái điều gì một cách trọn vẹn.
Khởi đi từ ý tưởng đó, Khúc Mưa Sầu, ca khúc đầu tiên của Trần Duy Đức được ông viết năm ông 18 tuổi.
Chờ mình nghe những khoảnh hiu, ôi nằm nghe ngoài hiên giọt rớt bên thềm, lặng yên ta soi tình quên. Biệt ly rời gấm đôi lời, trời mưa tu mảnh hồn rời, hồn rời.
Nhà thơ Du Tử Lê gọi tiếng đàn trong ca khúc này là tiếng cổ cầm Cô Tô. Tiếng hát trong vắt như sương của cố ca sĩ Ngọc Lan cùng với âm điệu mềm mỏng, luyến lấy, rung rẩy của tiếng Cô Tô làm cho Khúc Mưa Sầu chất chứa đầy những thanh âm hoang lạnh.
Tôi viết năm 72, năm đó tôi khoảng 18 tuổi. Lúc đó thì tôi đã vào quân đội rồi, trong binh chủng không quân. Tôi đóng ở Pleiku, và chính nhờ những cơn mưa ở Pleiku mà tôi hình thành được cái bài hát Cùng Bữa Sau.
Và chính ông không hiểu vì sao ca khúc đầu đời của mình lại chất chứa những ca từ khó hiểu và mê man đến thế. Không phải chỉ riêng ca khúc này, tất cả những nhạc phẩm do ông viết lời đều có cùng một sắc thái như khúc mưa sầu. Ông chỉ biết rằng mình đã vận dụng những kỹ thuật ẩn dụ, liên tưởng trong thơ để đặt vào ca khúc này. Ông nhìn thấy ngày tháng rơi đều, ông nhìn thấy ngày đi lang thang, ông cầm tay được cả một cánh hoa tàn, ông nghe được cả tiếng hồn hoa thở than. Nhà thơ Du Tử Lê đã từng viết, ca khúc đầu tay ấy không khác gì một căn phòng khép kín của Trần Duy Đức. Từ cổ chí kim, khi người nhạc sĩ viết lên một ca khúc, thi sĩ viết lên một bài thơ, thì thường họ viết cho chính cuộc tình của mình, hoặc cho những điều nhân gian, gọi là thế thái nhân tình. Trần Duy Đức phổ nhạc từ những bài thơ ông cảm được, cũng vì ông tìm thấy ở đấy một phần đời mình trong đó.
Khi mình cảm nhận một bài thơ hay, là ít nhất là cái nội dung, cái ý tưởng của bài thơ đó, nó gần đúng như cái tâm trạng của mình, thì mình dễ dàng cảm nhận nó hơn, dễ dàng xúc động hơn. Như vậy thì nó có cái sức, ít nhiều nó phải có cái ảnh hưởng trong cái câu chuyện đó, và chính cuộc đời mình và chính cái sự thật của cuộc đời mình.
Như đã từng nói, khi ông đọc và cảm nhận một bài thơ hay, một thứ thơ nào đấy, ông sẽ rất dễ dàng thổi hồn nhạc của mình vào trong thơ, chuyển thành những thanh âm để nói lên những điều ông muốn nói. Có đến hơn 20 bài thơ của Du Tử Lê đã chạm vào cõi nhạc của người nhạc sĩ này.
Là một con người, theo tôi hiểu, theo tôi nghĩ, ai cũng mang trong mình một cái nỗi nhớ, ít nhiều. Có nhiều người có nhiều nỗi nhớ, hoặc là có những người chỉ duy nhất một nỗi nhớ thôi, mà nó cũng đủ hết đời. Thì nó là một cái cơ duyên. Khi anh Du Tử Lê, anh làm bài thơ đó, thì anh thốt ra được, chỉ nhớ người tôi đủ hết đời, là tôi cảm nhận được.
Chỉ nhớ người tôi đủ hết đời, chìm về gặp
tôi phổ cái bài đó vào một cái ngày mà mình nhìn thấy cái nỗi nhớ của mình nó lên đầy, một ngày lên đầy nỗi nhớ, thì nó giúp cho tôi hoàn tất xong cái bài hát đó, phổ xong cái bài hát đó. Thì tôi nhớ là bài thơ đó gồm có 6 đoạn, thì tôi chỉ sử dụng được có 5 đoạn thôi. Tại vì trong cái khuôn khổ giới hạn của một ca khúc, thì tôi chỉ sử dụng được 5 đoạn. Tôi gần như là giữ trọn vẹn cái nguyên bản của bài thơ, chỉ thay đổi cái bố cục bài thơ thôi.
Những bài thơ đi vào nhạc của Trần Duy Đức đều được ông trân trọng giữ lại nguyên bản của tác giả. Với những sáng tác đó, ông gọi là phổ nhạc, và soạn thành ca khúc là đối với những bài thơ ông không giữ nguyên bản của tác giả. Trong Tay Thánh Nữ Có Đời Ta là một trong những ca khúc ông phổ nhạc từ bài thơ của thi sĩ Du Tử Lê.
Hãy hỏi Chúa đi, rồi em sẽ hay. Tôi buồn như phố.
Hầu như những nhạc phẩm của Trần Duy Đức đều chất chứa những thanh âm mang dáng dấp nhân sinh. Từ ca khúc đầu tay, khúc mưa sầu, cho đến những sáng tác ông thực hiện sau này ở hải ngoại. Vì ông chọn những bài thơ cũng mang sứ mệnh nói về triết lý hiện sinh như thơ của Mai Thảo, của Du Tử Lê, của Ngô Tình Yên và nhiều người nữa. Người nghe sẽ tìm thấy trong nhạc của Trần Duy Đức một màu sắc sắc không không, đó là cái sắc của hiện tại. Tốt với tôi thì tốt bây giờ, đừng để ngày mai khi tôi đã xa người và cái không của sự vô thường.
Dồn dàng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui, dịu dàng một nỗi đau, ngập ngùi một nỗi vui.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên làn sóng ngắn 31 mét. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.net. Hiện nay trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietwebavong@rfa.org hoặc thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Trước khi chia tay, Nam Nguyên kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.